Cảm ơn quý thính giả đang giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền với luật sư Michael Cao trực tiếp trong phần nói chuyện hôm nay. Quý vị có thể gọi vào để trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao với những câu hỏi có liên quan đến di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn thuyền bè, visa du học và visa đầu tư. Số điện thoại của phòng ghi âm là 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin giới thiệu đến quý vị hai văn phòng của luật sư Michael Cao tại Garland trong khu siêu thị Thường Phát, tức là Sài Gòn Mall. Số điện thoại để quý vị có thể tham khảo trong vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền 214-713-0903, 214-703-0903 tại Garland. Và tại Arlington trong khu Asia Times Square 972-606-9988, 972-606-9988. Và trong chương trình hôm nay, quý vị có thể gửi câu hỏi trực tiếp đến phần trả lời với phần trả lời trực tiếp của luật sư Michael Cao. Số điện thoại của phòng ghi âm một lần nữa 817-899-4110. Xin được kính chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng, hello anh Diệp Tấn, Mark. Một lần nữa Michael chính nhắn chào anh Diệp Tấn. Michael xin chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, thưa luật sư, trong tuần lễ này không biết là Visa Bulletin có gì mới không hay là vẫn là cũ như cũ ạ?
Dạ vâng anh Diệp Tấn, là cái thông tin nó vẫn là cũ anh, của tháng 11, hy vọng là qua tuần tới là mình sẽ có cái thông tin Visa Bulletin cho tháng 12 năm 2023.
Dạ vâng. Như vậy thì vị tới xin được chào thính giả đầu tiên trong chương trình hôm nay. Hello.
Hello.
Cho biết quý danh. Hello. Là xin vặn máy nhỏ dùng Việt Tấn.
Hello.
Dạ vâng, cho biết tên ạ.
Em tên Tuấn á, luật sư. Dạ.
Rồi, anh Tuấn ở thành phố nào đó anh Tuấn?
Dạ, em ở Evin á anh.
Evin, mời anh Tuấn gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao.
Chào luật sư.
Dạ anh Tuấn, dạ.
Dạ, em có đứa cháu nó năm nay nó ở bên Việt Nam, nó học lớp 7 á luật sư. Bây giờ ví dụ mình muốn cho nó đi du học á, mình cần giấy tờ ở bên đây gì luật sư?
Dạ vâng, cái vấn đề mà đi du học sinh, ví dụ như là cháu anh lớp 7 đúng không? Thì dạ. Thứ nhất là anh phải kiếm một cái trường ở bên Mỹ nhận du học sinh. Anh xin cho cháu của anh vô, nhận vô, admit, có nghĩa là được admission, được vô trường nhận. Thông thường những cái trường này là trường tư nha, ví dụ trường cấp 2, cấp 3, trường trung học, đại học, trung học đó. Thì khi người ta nhận vô, hoặc là trường 2, thì khi người ta nhận vô, nếu mà là trường tư mà người ta nhận du học sinh đó, thì thường thường người ta sẽ cấp cái đơn, nó gọi là cái đơn E20, I-20AB, ok. Cái đơn E20 này sẽ báo sở di trú biết là cái trường này có ý định nhận du học sinh người này tên này, bé tên này, vậy 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 đó. Định vô tới học lớp 7, lớp 8 gì đó. Ok. Thì khi có cái đơn đó rồi thì đương nhiên là trong cái thủ tục làm cái đơn đó anh phải có đầy đủ giấy tờ, nghĩa là giấy tờ thông tin của bé, học bạ, vân vân, điểm này kia vân vân. Rồi cũng có thêm một người đứng ra bảo trợ tài chính. Có thể là ba má của mẹ, có thể là cô chú gì ở bên này, vân vân. Khi mà có đơn 20 thì anh sẽ gửi hết cái bộ hồ sơ đó về Việt Nam. Thì sau đó anh sẽ sắp xếp với lãnh sự quán của Mỹ để hẹn đi phỏng vấn, đi du học. Nếu mà dưới phía miền Nam thì phỏng vấn ở Sài Gòn, mà nếu mà trên miền Bắc thì phỏng vấn ở Hà Nội. Nói chung là nếu mà phỏng vấn đầu, nếu mà phỏng vấn đầu thì người ta sẽ cấp cái visa, nó gọi là cái F1 visa, F1 là du học sinh. Thì sẽ được qua Mỹ theo diện du học sinh để đi học. Mà nếu mà bị từ chối thì có thể là cố gắng thử lại phần nhóm thứ nhì, thứ ba, vân vân, nếu mà muốn tiếp tục, nếu mà cố gắng muốn đi. Dạ.
Dạ, anh xin lỗi luật sư, nhân mong luật sư cũng có lo mấy cái này. Em có thể gọi sau lực chương trình đó luật sư lo giùm em được không?
Dạ có, anh cứ hẹn lên đây mình gặp và mình nói chuyện rồi. Nếu mà được không được thì có gì mai có báo cho anh biết. Dạ. Nhưng mà nhân mong có làm anh. Dạ.
Anh ở Garland gần cho anh hay là ở Arlington gần cho anh?
Dạ em ở, nếu mà em đi Garland thì gần hơn anh.
Như vậy thì ghé trong Sài Gòn Mall ha. Dạ. Vâng, chào anh.
Dạ.
Vâng, xin được chào có hai vị đang giữ điện thoại trên đường dây. Hello, xin được chào khán giả cho đầu thứ hai trở lại. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết tên của cô luôn ạ.
Dạ, em tên Thủy.
Mời cô Thủy.
Dạ, em chào anh Việt Tấn và chào luật sư. Dạ, em muốn hỏi là diện F3 bây giờ tới đâu rồi luật sư?
Dạ vâng, F3 là một người quốc tịch và lãnh cho con có gia đình nha. Căn cứ theo cái thông tin bulletin hiện tại là tháng 11 đó, thì cái diện F3 bây giờ nó giải quyết tới 8 tháng 2 năm 2003. Cái đó là cái diện mà F3 quốc tịch và lãnh cho con có gia đình.
Dạ, và em cảm ơn luật sư, em cảm ơn anh Việt Tấn.
Xin chào con. Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello.
Cho biết tên luôn ạ.
Dạ, phải em không vậy?
Dạ, đúng rồi, cho biết tên của cô luôn.
Dạ, em tên Hương ạ. À. Muốn hỏi luật sư, mình bảo lãnh bên Việt Nam, mấy người Việt Nam mà người ta có cái giấy kêu bằng cái khơi năm bờ ở bên Việt Nam, họ cho cái khơi năm bờ ở bển mà không biết chừng nào là được cái visa vậy, luật sư Phật Hồng chờ khoảng bao lâu nữa?
Dạ, cái khó nói là tại vì em không có biết đủ cái thông tin mà chị cho. À, em cần biết đó là ai bảo lãnh cho ai, ba má bảo lãnh cho con, quốc tịch bảo lãnh cho con có gia đình, anh em.
Mẹ em bảo lãnh cho chị em mà họ cho cái khơi number là cái số thành phố Hồ Chí Minh á. Mà dạ, ở đây nó chưa cấp visa mà em không biết là ở đây cấp visa hay là bên đó mẹ. Gì với em muốn hỏi coi chừng nào phải chờ đợi bao lâu nữa.
Mẹ có quốc tịch bà lãnh cho con hay là mẹ có thời gian bà lãnh cho con mà con hơn 21 có gia đình?
Có quốc tịch bảo lãnh cho con mà con thì độc thân.
Độc thân, hồi mở hồ sơ bà lãnh là con độc thân đúng không?
Dạ.
Cái hồ sơ nộp là ngày nào, tháng nào, năm nào?
2011, tháng 11, 2006.
Tháng 11, năm 2006 đúng không? Ok.
Yeah.
Bây giờ là mẹ của chị có nộp đầy đủ giấy tờ chưa cho bên trung tâm visa, United Visa Center chưa? Cái lý do là có làm cái hồ sơ tài chính chưa, cái bảo trợ tài chính, có nộp cái lý lịch tư pháp mà mấy cái giấy khai sinh này kia vân vân chưa, nộp hết giấy chưa?
Dạ, yeah, người ta mới kêu ký cái giấy để gửi qua bển này, còn cái phần đó thì người ta chưa có đòi, nhưng mà người ta nói người ta cho cái số number gì của trong cái xe á.
Dạ vâng, nghĩa là chị đang khúc mẹ của chị nha, đang ở trong khúc phần đầu tiên của cái hồ sơ ở bên trung tâm visa. Cái bước tới á, người ta sẽ đòi hỏi rất là nhiều giấy tờ nha, cái phần mà bảo trợ tài chính, nó gọi là affidavit support, cái đơn 2864 nha. Xong rồi cái bước thứ nhì là mình nộp cái đơn DS-260 kèm theo rất là nhiều những cái thông tin mà người ta sẽ đòi hỏi nộp lên cho bên National Visa Center. Mẹ của chị nộp là tháng 11 năm 2006 cho cái diện F1 nha, cấp 1 nha, là bây giờ là một quốc tịch bảo lãnh cho con trên 21, không có gia đình đó, độc thân á. Bây giờ nó giải quyết tới 22 tháng 10 năm 2006, nghĩa là nó sắp tới rồi, visa sắp tới rồi. Mà cậu khuyên đó nha, nếu mà được chị giúp mẹ của chị gom đầy đủ giấy tờ sớm mà kiếm người bảo trợ tài chính, nếu mà mẹ của chị không đủ điều kiện đó, lợi tức đó, thì kiếm một người co-sign, kiếm một người joint sponsor để giúp bảo lãnh cho hồ sơ bảo lãnh chung, joint sponsor. Lý do tại sao là lý do tháng tới là hy vọng là cái số visa nó có rồi. Bây giờ nó giải quyết tới 22 tháng 10 rồi, mà mẹ của chị là nộp là tháng 11 năm 2006. Thì bởi vậy Michael mới khuyên là cái này, hồ sơ này làm càng sớm càng tốt. Cái lý do là visa là trong vòng 1-2 tháng nó tới rồi. Mà nếu mà nó tới là mục đích của mình là muốn phỏng vấn đầu để có visa đoàn tụ qua Mỹ. Cái hồ sơ này nó sắp tới rồi đó chị. Ăn thua là mình làm lẹ thôi. Dạ. Yeah.
Vậy giờ mình cần nộp giấy tờ đồ này kia hay sao? Phải đợi người ta gửi giấy về luật sư?
Thì nói chung là chị phải liên lạc cái bên National Visa Center, người ta đã gửi chị cái đơn đầu tiên là cái đơn mà lựa chọn ai đại diện hồ sơ. Ok, thì bây giờ chị đã nhận được cái bill đó rồi. Cái bước thứ nhì là nó sẽ gửi cái hóa đơn về để mẹ của chị nha. Mẹ của chị là người đứng ra bảo lãnh, mẹ của chị phải đứng ra phải đóng cái phí visa và phí bảo trợ tài chính, affidavit of support. Mình cứ làm theo cái sự hướng dẫn của bên trung tâm visa, rồi sau đó người ta sẽ đòi hỏi cái hồ sơ bảo trợ tài chính. Ý của Michael nói là cái hồ sơ này làm càng lại càng sớm. Cái lý do là làm khi mà nộp xong đầy đủ giấy tờ rồi người ta mới có ngày đi phỏng vấn. Mà nếu mà mình không nộp đầy đủ giấy tờ thì nó sẽ không hẹn đi phỏng vấn. Thì bởi vậy ý của Michael nói là cố gắng làm cho lại.
Đã tới hả luật sư? Dạ. Vậy mình còn chờ khoảng bao lâu nữa luật sư?
Không có chờ, chị nên liên lạc với National Visa Center làm luôn đi. Đóng cái phí visa rồi nộp cái bảo trợ tài chính này kia vân vân. Nên nộp từ bây giờ luôn đi. Dạ.
Dạ. Cảm ơn luật sư.
Dạ,
xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, có hai vị. Hello.
Dạ.
Cho biết tên của cô luôn ạ.
Tôi tên Hoa.
Mời cô Hoa, thành phố nào đó cô Hoa?
Dạ, tôi ở Ga Lần.
Dạ, cô vặn máy nhỏ dùm việc tấn rồi, xin mời cô gửi câu hỏi luôn ạ.
Dạ, tôi có câu hỏi là bảo lãnh cho con mà ly dị đó, mà có hai đứa cháu thì có bảo lãnh được không cơ? Tôi chưa có tên quốc tịch.
Ok, mà con ly dị rồi đúng không cô?
Vâng.
Ok, nào, trong cái trường hợp mà một người thẻ xanh, nghĩa là cô, ví dụ là cô đi, cô có thẻ xanh, okay, muốn bảo lãnh cho con ly dị, đối với sở di trú là một người ly dị, là một người không có gia đình hiện tại, ok, nghĩa là cái diện F2B đó, 2B nha, cô được quyền mở hồ sơ bảo lãnh, và nếu mà hai đứa cháu khi visa tới nha, cái hồ sơ này cũng hơi lâu nha cô, bây giờ là diện F2B nó mới giải quyết tới tháng 3 năm 2006, nói chung là có 7-8 năm, đâu đó, nếu khi visa tới, nghĩa là khi mà 7-8 năm sau mà con của cô chưa không cưới lại đó, ok, thì cái hồ sơ nó sẽ tiếp tục. Mà khi visa tới mà nếu mà được mấy đứa cháu, ví dụ cháu ngoại, cháu nội gì của cô á, mà dưới 21 thì sẽ được đi theo con của cô, nghĩa là đi theo mẹ nó hoặc là đi theo ba nó. Dạ.
Tại tôi có người quen nói là không được bảo lãnh cho cháu, tại chỉ có bảo lãnh cho con độc thân thôi, chứ gần đã có gia đình rồi mà ly dị cũng không bảo lãnh được.
Cô bảo lãnh con của cô, ví dụ như là con gái đúng không? Ví dụ như là cô bảo lãnh anh gái đúng không? Thì miễn sao là chị á, là con của cô nha, là ly dị rồi, là có giấy tờ ly dị rồi. Tuy là cô chỉ có thẻ xanh thôi nhưng mà cô được quyền mở hồ sơ bảo lãnh. Ok. Nếu mà cháu ngoại của cô là con của cô đó, mà khi mà visa tới, nghĩa là khi mà 6-7 năm sau mà visa tới mà vẫn là tiếp tục dưới 21 thì mấy đứa bé, mấy đứa cháu ngoại của cô sẽ được đi theo mẹ nó.
Vâng. Cháu nó mới có 1 tuổi, đứa 5 tuổi. Thì bây giờ tôi mở hồ sơ liền thì là 6-7 năm sau là nó gọi tới.
Nhưng mà cô nhớ nha, mở hồ sơ bây giờ thì được chứ không có gì hết trơn. Nhưng mà cô nhớ nha, nếu mà cô không vô tình mà giữ cái thẻ xanh á, mà con gái của cô nha là cái người được bảo lãnh á, nếu mà thành lập gia đình, nếu mà có chồng á, nó hủy hồ sơ nó nha cô. Cô rất là cẩn thận về cái vấn đề đó. Tuy nhiên là cô được quyền mở và hy vọng là 7 năm sau nó tới.
Ví dụ tôi thi quốc tịch đậu đó thì là con tôi mà nó lập gia đình á, thì là có được nộp vô không cơ?
Nếu mà cô vô quốc tịch rồi sau đó con gái và cô mới thành lập gia đình được, ok, cái đó thì được. Nó sẽ chuyển thành cái diện nó gọi là F3 thì nó hơi chậm lại, nhưng mà chồng được đi theo và mấy đứa con sau này mà mốt nếu mà có thêm cháu ngoại đó thì được đi theo luôn.
Xin chào cô ha.
Vâng,
chúc cô
cảm ơn cô ạ.
Mọi chuyện suôn sẻ. Xin chào cô. Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello. Cho biết tên của cô luôn ạ. Xin cho biết quý danh luôn. Dạ đúng rồi, xin cho biết quý danh của cô luôn.
Dạ, tên Châu ạ.
Mời cô Châu.
Dạ, ai muốn hỏi luật sư là thế như là em có làm những như bảo trợ cho một gia đình mà khoảng 5 nay, nhưng mà 3 năm nữa thì em có một gia đình ruột của em á, thì em có bảo trợ được nữa không cơ ạ?
Dạ được cô, được ạ. Chị ăn thua là chỉ cái lợi tức cái lợi tức mà nếu mà mình đã có đủ cái điều kiện, mà nếu mà đếm cái gia đình cũ và đếm cái gia đình mới mà mình vẫn đủ điều kiện á, mà ba năm sau nha, nhớ nha, khi mà mình đứng ra joint sponsor hoặc là đứng ra bảo lãnh, là petitioner đứng ra bảo lãnh á, thì nó sẽ căn cứ theo cái năm vừa rồi, nghĩa là 3 năm sau nó sẽ căn cứ theo cái năm 2015. Okay, miễn sao là trong cái năm trước là năm 2015, ví dụ như 3 năm sau là 2016 đúng không, thì giờ nó tính cái năm 2015, mà nếu mà đủ cái lợi tức, đủ cái income, đủ cái điều kiện đó thì cô vẫn tiếp tục đứng ra mà hồ sơ tiếp được. Dạ.
Ý như là mình cứ như là em cứ sợ là mình đã bảo trợ cái gia đình này họ qua, em cứ nghĩ là tưởng là 5 năm sau mình mới có quyền bảo trợ cho gia đình khác, tự vì
dạ không. Dạ nó không phải là 5 năm sau, mà là mình nếu mà tính luôn cái gia đình cũ mà còn thêm cái gia đình mới, mà nếu mà mình đủ cái điều kiện, cái lợi tức của mình đủ á, thì mình vẫn tiếp tục làm sponsor, người bảo trợ. Dạ.
Ý là khi nếu là mình đủ cái lợi tức, chẳng hạn như 40.000 đi, mà em đã bảo trợ cho cái gia đình này là năm nay rồi ví dụ 3 năm sau rồi em bảo lãnh cái gia đình ruột em, thì cái năm đó em cũng làm 40 hoặc 45 đi, thì em cũng bớt bảo lãnh được, vẫn bảo trợ được rồi.
Cái đó chỉ là tính toán con số thôi chị ơi. Cái câu hỏi của chị là nếu mà 3 năm sau nó cũng vẫn vậy á, thì ăn thua là cái số lượng người mà cô sẽ bảo lãnh, chị sẽ bảo lãnh gia đình mới đó, cộng với gia đình cũ, mà nếu mà đủ cái lợi tức vẫn làm được. Dạ.
Tuy nhiên là em cũng phải cộng luôn với gia đình cũ hả chị anh?
Dạ vâng, tốt nhất là cô đọc cái đơn mà nó gọi là direction, cái hướng dẫn rồi của cái đơn 2.4 đó. Vì mình đã gánh. Dạ,
em
mình đã gánh
rồi. Là như thế vậy để em dễ hiểu. Tuy nhiên là bây giờ em đang bảo lãnh cái gia đình này 5 người, mà ví dụ 3 năm sau em bảo lãnh gia đình này là cũng 5 người nữa, thì tính như là họ cộng vô luôn vậy, hay là lúc đó người ta kiểu tính sắp rồi cho lần này 5 người, rồi lần sau 5 người, là tính tính cho cái 5 lần đó thôi ạ?
Cô chị phải gánh cái trách nhiệm của gia đình cũ cho tới lúc nào mà cái gia đình cũ người ta đủ cái điều kiện mà mình không còn trách nhiệm nữa. Ok, nghĩa là người ta giấu, người ta bị trục xuất, người ta qua đời hay gì đó, lúc đó mình mới hết trách nhiệm. Còn nếu mà chị đã đứng ra mở hồ sơ bảo lãnh là người joint sponsor, người co-sign đó, thì mình vẫn phải tiếp tục gánh cái trách nhiệm đó. Dạ.
Như là em không có bảo lãnh, em lại là bảo trợ thôi. Em
không
thể
bảo trợ. Là... Dạ, dạ, đúng rồi, đó là joint sponsor, là co-sign đó. Dạ.
Dạ, dạ. Ồ, vậy là nếu mà vậy thì lúc em bảo trợ cho gia đình ruột của em ấy, thì em phải chờ cái gia đình này ấy, là họ giống như anh nói là bao lâu thì em mới muốn hết trách nhiệm với gia đình cũ vậy?
Hết trách nhiệm không phải là bao lâu mà là cái người mà mình bảo trợ, cái người mà mình co-sign để bảo trợ đó. Người ta một là giấu thịt, hai là qua đời, ba là người ta bị trục xuất, bốn là người ta bị trục xuất mà lấy lại thẻ xanh theo cái đường khác. À, hoặc là năm người ta làm đủ 40 cái credit giờ của Social Security.
Oh,
yeah. Yeah.
Dạ, dạ. Vậy em muốn hỏi thêm, tức như là ông anh em bảo lãnh và chị em với một đứa cháu mà lúc mà khi bảo lãnh nó là 18 tuổi, mà bảo lãnh 2004 anh, mà yeah. Mà đến bây giờ, đến ví dụ mà tới lúc mà nó được đi thì cái con cháu em nó có được đi theo không cơ anh?
Mở hồ sơ 2004 nhưng mà bao giờ approve?
Dạ, nó approve 2 năm sau là approve anh.
Ủa? 2 là 6, nghĩa là bây giờ là 27 tuổi, chưa có gia đình, ba có quốc tịch bảo lãnh cho con có gia đình đúng không?
Không, hay không là... anh là bảo lãnh việc anh em á anh.
Dạ, anh em. Dạ, cái xác suất mà đi được rất là thấp, chị. Cái lý do là... bây giờ là 27 tuổi, mở hồ sơ 2004 mà nhắm là ít nhất là 3 năm nữa vì sợ phải tới cái diện F4 anh chị em. Bây giờ nó mới giải quyết tới tháng 8 năm 2001. À, cỡ 3 năm nữa mới tới, mà khi 3 năm nữa mới tới thì đứa bé nó thành 30 tuổi rồi. Mà cái thời gian chờ đợi của hồ sơ được có 2 năm mà từ năm 2004 tới 2006. Cái xác suất mà được đi nó rất là thấp. Yeah. Rất khó một tí. Yeah.
Vậy hơi không có hy vọng mấy hả?
Dạ. Yeah. Nếu mà những gì đó là đúng hết.
Vậy nha, xin chào cô. Dạ vâng, chúc cô được nhiều may mắn nha. Xin chào cô.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn.
Xin chào vị giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello.
Dạ, biết quý danh của chú luôn ạ.
Dạ, em tên Long ở London. Em có thẻ xanh, bây giờ em muốn bảo lãnh mẹ của em trên 70 tuổi qua đây, rồi em phải làm hồ sơ sao với luật sư?
Anh bảo lãnh theo diện du lịch hay là chắc là du lịch chứ hả, đâu phải định cư đúng không?
Dạ.
Du lịch đúng không?
Du lịch là bảo lãnh luôn thưa anh.
Du lịch đúng.
Em muốn bảo lãnh luôn á, làm sao mà du lịch làm sao đó.
Dạ ok, nếu mà bảo lãnh luôn á thì anh bảo lãnh không được, anh có thể xanh không được quyền bảo lãnh cho mẹ, ok. Chỉ có một người quốc tịch bảo lãnh cho mẹ định cư thôi.
Dạ.
Yeah. Anh có thể xanh, anh cố gắng anh giấu tịch, đi giấu tịch xong rồi mở sơ bảo lãnh cho mẹ, nó có năm là được đi phỏng vấn, lẹ lắm. Một người quốc tịch bảo lãnh cho mẹ rất là lẹ. Tuy nhiên một người thẻ xanh không được quyền bảo lãnh cho mẹ định cư. Nào nếu mới vấn đề du lịch đó, thì mẹ của anh có thể nộp đơn, không cần ai đứng ra bảo trợ hết, tự nộp đơn cho lãnh sự rồi tự đi phỏng vấn. Mà nếu mà đậu thì đi qua để đi du lịch chơi.
Dạ. Yeah. Nhưng mà yeah. Cái trong thời gian đó là có khoảng bao lâu vậy luật sư?
Thời gian của cái nào đó, cái du lịch
hay là thời gian mà em muốn bảo lãnh cho mẹ em đi du lịch đó.
Du lịch thì thường thường nộp đơn lại lắm anh, hiện tại cái thời gian chờ đợi có mấy tuần, 2-3 tuần có ngày đi phỏng vấn liền, ăn thua là đậu ở xong à. Nếu mà đậu là trong vòng vài 3 ngày nó có visa liền, mà nếu mà không đậu thì người ta từ chối thôi, người ta nói là không có đủ điều kiện để đi Mỹ thôi. Dạ.
Dạ. Dạ anh cảm ơn
người. Xin chào.
Dạ ok.
Dạ vâng, cảm ơn quý khán giả đang gọi vô để tham gia chương trình trực tiếp nói chuyện với luật sư Michael Cao trong vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền và visa du học cũng như visa đầu tư. Và quý vị có thắc mắc sau chương trình hoặc là quý vị muốn tham khảo miễn phí lần đầu tiên tại văn phòng luật sư Michael Cao, hai nơi ở khu siêu thị Thượng Phát, tức là Sài Gòn Mall. Số điện thoại để quý vị tham khảo hoặc ghé qua là 214-703-0903, 214-703-0903 tại Arlington Grand Ferry trong khu Asia Times Square. Số điện thoại là 972-606-9988, 972-606-9988. Và trở lại với phần nói chuyện của luật sư Michael Cao. Và thưa với luật sư, có một email gửi vào hỏi anh Tấn, hỏi anh Việt Tấn hỏi dùm một công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho vợ chồng thì phải đóng tiền cho chính phủ gồm những khoản nào, và số tiền lên tới chừng bao nhiêu tiền?
Cái bước đầu tiên đó là mình sẽ nộp cái đơn y 130, đơn đó thì nó tốn 420. Ok, nó 420. Khi mà được sở di trú approve mà chuyển qua bên trung tâm visa thì lúc đó mình đóng mấy khoản lận nha. Cái bước đầu tiên là đóng cái phí 88 đô, xong rồi có thêm một cái phí 230, rồi cuối cùng là nếu mà đậu phỏng vấn thì mình phải đóng thêm một cái phí 165. Cái phí đó là cái phí gửi thẻ xanh về nhà đó. Cái đó là những cái phí mà mình phải đóng cho chính phủ Mỹ. Ngoài cái đó ra thì nó có mấy cái phí lặt vặt, ví dụ như là đi khám sức khỏe bên Việt Nam này kia vân vân, thì cái đó mình phải đóng ở bên Việt Nam. Dạ.
Dạ vâng. Rồi câu hỏi tiếp theo cũng trong câu hỏi này, nếu như là bảo chánh lãnh vợ chồng, tức là làm giấy kết hôn với người người bên Mỹ và gặp người đi du học hoặc là du lịch, thì cái phí nó có thay đổi hay là cũng giống như vậy thưa luật sư?
Dạ, nó thay đổi anh. Nó thay đổi cái thủ tục mà ở bên Mỹ hoặc là cái thủ tục ở bên nó khác nhau nha. Ở bên Mỹ thì nó cũng nộp cái đơn I-130 là tốn 420. Tuy nhiên là cái bước sau đó là nộp cái đơn 485 là cái phí đó là 1070 của cái đơn đó. Nghĩa là ở bên Mỹ là trước sau tổng cộng hai cái đơn vô là 1490.
Dạ vâng, như vậy thì ở bên Mỹ sẽ tốn tiền nhiều hơn là khoảng 1.500 đồng đổ lại. Còn ở Việt Nam là dưới 1.000.
Ở bên Việt Nam là 420 cộng 88 cộng như là 203 cộng như là 165.
Dạ vâng, ở Việt Nam dưới 1.000 mà ở bên Mỹ là tròn trề 1.500. Dạ vâng, như vậy là cái vị thính giả nào có câu hỏi này đó thì cũng đã nghe rồi đó. Dạ vâng. Dạ vâng, như vậy thì được cái này mất cái kia, nhưng mà nếu mà thật sự yêu nhau thì chúng ta cứ tiến hành, tại vì đây là quyền lợi. Dạ vâng, có vừa được vợ vừa được chồng mà lại vừa được quyền lợi tức là thường trú nhân của Hoa Kỳ nữa, thì thật sự mà nói đây là một cái giấc mơ của nhiều người, phải không thưa luật sư?
Dạ vâng anh, dạ.
Đã được yêu rồi lại còn được lợi nữa, tại sao lại không chứ? Vâng. Vâng, như vậy thì kỳ sau văn phòng luật sư phải mở ra cái dịch vụ mai mối luôn, tức là ai mà không có người yêu đó thì đến luật sư Michael Cao thì sẽ có người yêu. Vâng, cái này chắc phải nằm riêng rồi, vì cái vụ này là cho mấy người độc thân. Vâng, thưa luật sư, như vậy thì trong thời gian vừa qua rất là nhiều cái email hỏi về vấn đề cái status mà cái luật mà giống như không phải là cái luật mà cái vấn đề khiếu nại và cái con em trên 21 tuổi đi qua đây và vấn đề này vẫn là những cái sự nhức nhối của cộng đồng người Việt Nam mình, là rất là nhiều người bị.
Dạ vâng anh, nó ảnh hưởng rất là nhiều và hy vọng là trong không bao lâu nữa là bên Supreme Court, là bên tòa án tối cao của Mỹ, người ta sẽ giải quyết thôi cái vấn đề này. Mà còn theo dõi cái vấn đề này rất là sát, và hy vọng là trong vài ba tháng người ta sẽ quyết định cái sự mà người ta có cho lại ngày ưu tiên của hồ sơ cũ không.
Dạ vâng. Thì mấy người ở xa, ở tiểu bang khác, kể cả Việt Nam cũng có email qua, thì tớ biết cái câu trả lời của nó chưa có một cái câu trả lời chung cho vấn đề này, thành ra quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình chương trình về vấn đề di trú tai nạn xe cộ với luật sư Michael Cao, hoặc là nghe lại các chương trình phát lại, hay là quý vị có thể luật sư có thể cho quý khán giả biết một cái giống như một cái địa chỉ nào mà để họ, nếu mà họ có được cái information về vấn đề đó hay là giống như là cái luật đó sự khiếu nại được thành công hay như thế nào, thì họ có thể biết được là họ để mà họ làm đơn hoặc là họ liên lạc với văn phòng ạ.
Dạ vâng anh Việt Tấn, là theo cái thông tin mà gần đây nhất mà Michael, những gì mà Michael theo dõi về cái vấn đề này đó, thì gần đây nhóm ALA là American Immigration Lawyers Association, là cái nhóm luật sư mà chuyên về di trú á, mà Michael là một hội viên của cái nhóm luật sư đó, thì đã nộp cho bên Supreme Court, bên tòa án tối cao một cái brief, nó gọi là cái brief, là một cái giống như là một cái giấy theo luật pháp mà đề nghị cho Supreme Court bên tòa án là nên xử theo cái luật CFPA, là Child Status Protection Act, nghĩa là cho lại cái ngày ưu tiên của không những của cái diện F2B2A mà là diện F3F4, nghĩa là ba má quốc tịch bà lãnh cho con gia đình bị đứa bé lọt lại, hoặc là anh chị em, nghĩa là cô chú gì bà lãnh cho ba má có đứa con lọt lại, khi người ta qua đây quay ngược lại bà lãnh có người thời sanh bà lãnh cho con trên 21 mà không có gia đình, thì đã yêu cầu tòa án xử là nếu mà mấy người mà qua đây quay ngược lại bảo lãnh cho con trên 21 thì cho người ta lại cái ngày ưu tiên, cái lý do là nếu mà là không làm như vậy mà làm theo cái hiện tại mà những gì sở hữu chú chính phủ Mỹ đang làm đó thì nó tan nát gia đình, coi như là con cứ bị lọt lại hoài mà người ta không cưới được, không này tội nghiệp lắm. Thì bởi vậy mà bên nhóm luật sư này đang khuyên là bên tòa án tối cao, là bên Supreme Court đó, nên thử theo cái ý định của cái luật CSPA để cho đoàn tụ gia đình, để cho lấy lại cái ngày ưu tiên, để cho mấy đứa bé lọt lại được quyền đi lại. Nếu mà lấy được cái ngày ưu tiên đó là trong vòng một năm đổ lại là có ngày đi phòng dẫn liền, mà nếu mà phòng dẫn liền thì được đoàn tụ lại để khỏi bị tan nát gia đình.
Dạ, đó là gần đi. Theo cái nhìn riêng của Việt Tấn thì với cái phần trình bày mà luật sư vừa nói đó, thì Tấn nghĩ là nước Mỹ là một cái nước rất là nhân đạo, và Tấn chỉ nói với các vị nào mà có con ở lại đó, nên kiên nhẫn, và chắc chắn cái ước mơ của quý vị sẽ thành tựu, là vì thế nào sẽ có cái dự luật này trong tương lai, chắc chắn họ sẽ nhìn, và nếu như đừng quá nhiều chuyện thì họ sẽ nhìn vô và họ sẽ cho con em của mình qua đây. Vâng.
Dạ. Xin được chào. Mà cô thấy là cái xác suất mà người ta đồng ý là rất là cao, 75-80%. Dạ anh Việt Anh.
Dạ vâng. Xin được chào thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ.
Alo.
Cho biết tên luôn ạ.
Dạ, tôi tên Nhật ở Ga Lình ạ.
Xin mời Nhật.
Dạ, tôi muốn có câu hỏi tới luật sư nè. Tôi có thể sanh bảo lãnh cho con trai đang du học ở Mỹ dưới 21 tuổi hơn một năm rồi đó. Dạ. Bây giờ thì tới lúc kêu đi lăn tay chụp hình rồi, cỡ tháng rưỡi rồi, không biết dùng ở đây có cần phỏng vấn không hay là cái gì chờ gì nữa
ạ? Sẽ đi phỏng vấn á, anh ơi, bây giờ vậy nè, mình đã nộp cái, nó gọi là cái đơn adjustment status chưa?
Dạ, nộp 1.700 đồng rồi, nộp hết mấy đó rồi, mà cho đi lăn tay rồi nữa, lên cái di trú lăn tay à.
Rồi, thường thường là mà sau khi mình nộp cái đơn mà 1.070 nha, nó gọi là adjustment status á, thì thường thường cỡ tháng sau đi lăn tay, mà sau khi mình nộp cái đơn là cỡ 3 tháng đi phỏng vấn, nghĩa là gì? Nghĩa là cỡ tháng rưỡi nữa là sẽ đi phỏng vấn ở bên Dallas District Office, là văn phòng của sở ý chú ở bên Dallas, ở bên Irving đó nha. Ở bên đường East Campus Circle, đường 114 với lại George Bush, nó gần đó, ngay gần sân bay Bush, sân bay DFW á. Thì hy vọng cỡ tháng rưỡi nó là đi phỏng vấn. Dạ.
Phỏng vấn chứ không có đâu ra đường miễn phỏng vấn hả? Không có gì đó không?
Trong cái trường hợp này thế nào cũng đi phỏng vấn à? Thế nào cũng đi phỏng vấn. Dạ.
Tại thấy một tháng rưỡi rồi mà không có thấy nói gì đó, mình không biết là nó chờ cái gì nữa không?
Không, thường thường mình nộp cái đơn 485 vô thì cỡ 3 tháng đi phỏng vấn. Mà trong cái trường hợp này chắc anh nộp là đâu cỡ đầu tháng 10, tháng 9 gì đúng không?
Đã, trước nữa, dạ, nhưng mà nó đã gửi cái giấy về đi lăn tay chụp hình rồi đó, lăn tay á.
Dạ, khi mà đi lăn tay xong thì cỡ 1 tháng rưỡi sau là đi phỏng vấn, thường thường như vậy đó. Thì hy vọng là cỡ
tháng rưỡi hơn đó mà chưa không có thấy gì đó, không biết là có phỏng vấn hay không, muốn hỏi sự thử.
Thông thường là cái này có phỏng.
Dạ. Tức là bảo lãnh nó đang du học ở đây hồi nhỏ, rồi bây giờ tôi đã thể sanh là bảo lãnh nó dưới 21 tuổi.
Thì... Ủa nhưng mà sao cái tình trạng mà anh Nhật qua đây thể sanh mà con không đi theo?
Tại vì con gái bảo lãnh đâu có, tôi mới qua đây thôi, mà mới qua đây 2 năm thôi, chưa được 2 năm mà.
Nghĩa là anh gái có quốc tịch, nghĩa là anh gái có cưới chồng ở bên này vô thẻ sanh vô quốc tịch, bây giờ bà lãnh cho ba qua đây quay ngược lại bà lãnh cho thằng con du học. Ok rồi. Dạ.
Dạ. Thằng con tôi đi học ở đây 6 7 năm rồi, 7 8 năm rồi.
Dạ. Dạ vâng. Dạ. Dạ. Dạ đúng anh nhỉ.
Dạ coi như có phỏng vấn nha. Dạ.
Thế nào cũng có. Dạ.
Xin chào.
Cảm ơn luật sư. Dạ.
Xin chào. Bây giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Tôi tên là Minh ở Gia Lạt. Tôi muốn hỏi luật sư là tôi có bảo lãnh viện fiancé.
Dạ.
Alo. Viện fiancé nhưng mà cái hồ sơ của tôi tức là đã kêu từ tháng 7 mà đã chuyển về có cái số hồ sơ cái number hồ sơ HCM rồi. Yeah. Vậy khi nào cái hồ sơ của bạn cũng được phỏng vấn rồi.
Mình nộp là mình nộp tháng 8 hả chị?
Dạ không, approve từ tháng 8.
Là sao?
Coi như là hồ sơ đã làm từ tháng 5. Thì 7 tháng 8 approve.
Dạ.
Dạ, như chị vậy nhưng 8... mà nhưng mà người bạn của bên Việt Nam á thì đã nhận được một cái tờ giấy của bên Lê Duẩn gửi về.
Dạ.
Như vậy khi nào họ mới gửi về cái bắp thịt mà trong đó cần cái gì để gửi đi hả anh luật sư?
Dạ vâng, nói chung là cái những cái hồ sơ K1 nha, là fiancé đó. Hiện tại là từ 7 tháng tới 10 tháng là đi phỏng vấn đâu đó. Ok, thì chị nộp là tháng 5 thì nhắm là cỡ tháng 1, tháng 2, tháng 3 gì đi phỏng vấn. Thì người ta sẽ gửi về cái pack ấy, thì khi mà cái pack đi phỏng vấn thì chắc cỡ hy vọng là qua tới tháng 12, tháng 1 gì đó người ta gửi. Tại vì cái hồ sơ này đã được sở di trú approve, người ta đã chuyển qua bên trung tâm visa, đúng có luôn cái số SCM 2013- bao nhiêu đó.
Dạ, đúng rồi.
Sài Gòn thì bây giờ chị có đợi lãnh sự quán của Mỹ ở bên Sài Gòn, người ta báo cho cái người coi như người fiancé của chị hoặc là chị đó, báo cái ngày đi phỏng vấn, mà khi đi phỏng vấn mình phải chuẩn bị cái hồ sơ nha, người ta cũng đòi hỏi giấy tờ này kia đầy đủ lắm á.
Như vậy cái hồ sơ nó approve nó kịp, nó chỉ có giá trị tháng 12 là hết hạn rồi luật sư.
Dạ không có sao chị, cái vấn đề mà sở di trú approve mấy cái diện fiancé K1 mà người ta nói có 120 ngày á, chị cứ không đừng có quan tâm. Cái điều quan trọng á là cỡ tháng 1, tháng 2 đi phỏng vấn á, cái điều quan trọng là đầu phỏng vấn thôi, nếu mà đầu phỏng vấn là được đi thôi.
Dạ, ok, bye.
Dạ, vâng, xin chào cô. Vâng, chương trình cũng đã hết giờ rồi, xin mời luật sư gửi lời chào đến quý khán giả.
Dạ vâng, một lần nữa rất là cảm ơn anh Việt Tấn, cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Như anh Việt Tấn đã quảng cáo giùm, quý vị nào cần gặp Michael thì Michael có văn phòng ở bên Cali Sài Gòn Mall, và cũng có một văn phòng ở bên khu Asia Times Square và thành phố Grand Prairie. Michael xin nhắc lại là quý vị nào cần gặp Michael thì tư vấn đầu tiên lúc nào cũng là miễn phí, Michael không có tính tiền như cái first consultation, nghĩa là tư vấn đầu tiên thì Michael không có tính tiền. Rất là cảm ơn anh Việt Tấn, cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Michael xin hẹn lại quý vị thứ năm tuần tới 3 giờ chiều tới 4 giờ chiều. Dạ, Michael xin kính chào anh Việt Tấn.
Dạ vâng, xin kính chào luật sư.